năng tâm rất là dễ. Thành ra quý vị có thể đọc ra trước là những cái giới của những người xuất gia đọc hết rồi cái chuyện đó, nhưng mà theo cái lời khuyên của chư tổ về giới á, vẫn khuyên rằng là không nên đọc. Cái tinh thần bây giờ tương đối nó cởi mở, ha, nó cởi mở thì quý vị nào có đọc muốn đọc trước thì cũng được, chứ không có gì trở ngại. Nhưng mà phải khấn Đức Tam Bảo, khấn nguyện Đức Tam Bảo, và phải phát nguyện rằng là con đọc cái này chỉ để tìm hiểu thêm những cái hành trì để mà con tu tập, chứ không có những cái ý định đọc để mà tăng hiểu kiến thức, tăng hiểu cái sự hiểu biết để đem ra cái đàm luận phê bình. Phải bỏ hết những cái tư tưởng đó ra, chỉ nghĩa là đây là một giáo pháp, con nương giáo pháp để con tu tập thôi, mà phải khấn nguyện trước Tam Bảo nhiều lần như vậy rồi trước khi mình đọc, với một cái tâm nguyện rất là chí thiết trong đạo thì bên đại thừa nó còn mở ra nó cho nha. Còn nếu không á quý vị đọc trước rồi đó, sau khi mà những vị thọ giới người ta hỏi quý vị có đã coi đọc giới chưa, nó đọc giới là tâm cho thọ, làm cho thọ ta ủi ra là đứa thể không đắc mà nó thọ không vô hết thành ra những cái chuyện đó là Đức Phật cấm. Đức Phật cấm này có nhiều cái nguyên nhân, những nguyên nhân sâu xa nhất là sợ ảnh hưởng đến tăng đoàn, thấy không? Tại vì tăng đoàn nó có giới luật riêng của trong của tăng đoàn, và giới luật trong tăng đoàn thì tăng đoàn nó xử quyết với nhau, và người tại gia mình không có giữ trong giới luật đó, mình biết để mình xử những người họ đang chấp nhận cái giới đó, thì nhiều khi mình không có lâm trong tình trạng đó, mình không biết. Tại nhà mình ăn mà biết no, mình muốn giữ giới mà biết cái giới mới khó giữ, thì mình mới có cái tâm mình tha thứ người ta được. Còn mình không có ăn mà đứng ở ngoài, thấy không? Rồi mình giờ mình xử một cái người mà họ từng giữ giới, họ có khó khăn đó, mình không biết, mình cứ phê bình theo cái đầu óc thằng phu của mình đó, tâm hại cho những người xuất gia. Mà với xuất gia, người xuất gia mà khi này mà họ mất rồi đó, họ bị hại nhiều quá, họ không còn xuất gia nữa, họ phải ra đời, họ này kia ẩn quá, thì tăng bảo mất thì Phật pháp mất. Nhiều lý do thà mình có giữ rồi thì mình đọc cũng sao, đọc không có gì hết, đọc không sao. Có nhiều người đặt vấn đề là nếu mình không đọc giới, mình không đọc giới rồi mình không biết cái giới Phật tốt hay xấu rồi sao mình theo. Thì cái chuyện này thì nó cũng có lý, chứ không phải là không, nghe không? Nhưng mà mình không đọc giới, nhưng mình có thể đọc pháp. Mình đọc pháp, sau khi mình thấy giáo pháp của Đức Phật nó siêu việt, không có cái gì hơn, giáo lý Phật siêu việt không có gì hơn rồi, thì mình biết đắc chắc là con đường này là con đường đúng. Để con đường đúng á, mà giới là cái gì nó trợ cho con đường này, thì cái đó giới nó phải đúng. Mình khỏi làm thắc mắc là trong nội dung cái giới nó là sao. Có nhiều người thắc mắc nói là tôi không biết giới, tôi biết nó trúng hay trật. Tại vì giáo pháp Phật nó có ba tạng đó, một cái tạng giới, một cái tạng tạng luật, một cái tạng luận. Kinh, cái luật và luận. Giới nó thuộc về luật, Phật không cho mình đọc. Nhưng mà kinh với luận là Phật cho đọc. Bây giờ mình biết cái hay không á, cái giới là cái thực hành chứ không phải là cái lý thuyết của đạo. Cái giới là thực hành thôi, thấy không? Mình biết cái hay không á, mình cứ coi cái lý thuyết. Thì ngày giờ cái lý thuyết về kinh nó có pháp hành, cái ngày cách thiền định, những cách này cách kia nó có hết. Nó có về luận là nhưng mình lúc mà là tâm mình nó hiện ra làm sao, mình bị thiền dẫn thế nào, cách nào để trừ này, nó có hết. Thì khi mình coi cái đó rồi thì mình biết giáo pháp Phật nó hay cỡ nào rồi. Còn cái giới nó chỉ là một cách để mà giữ cái thân với cái tâm với cái ý của mình nó được nó là trong sáng để mình đi vào cái con đường kinh luận nó dễ thôi. Và sau khi mình coi được cái kinh với luận mà thấy nó hay rồi thì lúc đó mình có cái sự nhận xét là mặc dù Phật không biết cho giới, nhưng biết chắc chắn giới là nó phải hay, là tại vì nó là một cái gì mà nó trợ cho cái kinh luận nó được viên mãn, chứ không là phải đọc trước. Nếu mà đặt vấn đề là tôi không có giới, tôi biết làm sao biết giáo pháp là hay, thì cái chuyện đó là cái chuyện mâu thuẫn. Là tại giáo pháp hay không phải hay trong giới, mà hay trong kinh và luận. Cái giới là cái gì đặt ra để mình ngăn ngừa cho mình thôi, nó không có gì hay hết trơn, không ai giải thích giới hết trơn á. Chẳng như sắc sanh đâu ai nói gì đâu, không động đâu, chứ mình biết là không nên sắc sanh vậy là thôi. Thành ra nếu người ta có lý luận mình có thể trả lời, nói là tôi không đọc giới làm sao tôi biết cái giới nó hay không hay, tôi theo tôi nói vấn đề hay không hay á quý vị phải là hiểu. Nhưng mà kinh luận của Đức Phật, giáo pháp Đức Phật có hay hay không? Nếu Đức Phật có hay thì giới này tự động nó có bản chất nó hay, và nó là cái để bổ sung để trợ cho quý vị và người kia. Rồi bây giờ nếu họ đặt vấn đề là tôi không đọc giới làm sao tôi biết tôi có khả năng tôi giữ được hay không giữ được, coi như vấn đề họ đặt đó, thì mình cũng có thể mình trả lời là đương nhiên là khi nào quý vị mà chấp nhận con đường đó rồi, thấy không, thì quý vị hãy thọ giới. chứ là chấp nhận cái giáo thuyết nó hay, tôi muốn hành trì, tôi để muốn đạt được đạo quả này, thì khi nào có gì khó tâm gì muốn đạt được cái đó hay không, thấy không? Thí dụ giờ tôi nói là tôi muốn đạt được thánh quả, tôi thấy cái đường hành trì này nó có cách như vậy vậy là thánh quả, tôi thấy là giáo lý nó hoàn toàn nó logic nó đúng à, thì tôi chấp nhận. Khi bây giờ chấp nhận là thánh quả thì cái giới này là cái trợ cho quý vị thôi à, thì quý vị nên giữ, bởi vì nếu quý vị không giữ được quý vị đạt không thành à. Còn quý vị nói là nếu mà chị, quý vị chỉ thấy hay hay mà biết hay mà trên lý thuyết mà không có tu á, thì quý vị không cần phải xuất gia, không cần phải làm gì hết á. Cái xuất gia là cái người để tu, xuất gia là chấp nhận con đường để mình tu, thì xuất gia nó mới cần cái giới, cái giới là cái thực hành, nghe không? Còn cái kia là cái lý thuyết nha, trả lời cho nó biết. Mà khi mấy vị mà để giữ được cái giới rồi, mà giữ giới được nhiều phần chừng nào thì bảo đảm con đường giải thoát mình nó được trợ mạnh chừng nấy, giờ mình mau giải thoát thôi. Cái đó là khi mà cái tâm mình đã quyết định rồi thì mình bắt đầu theo, thì theo thì nên giữ. Mà thí dụ như có phạm được thì phải biết sám hối, biết tàm quý để mà để làm cái giới nó trong sạch, để mà giúp cho con đường tu thiền định của mình, con đường tu niệm Phật của mình, những con đường tu, những cái đường khác của mình nó mau thành tựu, để mà giải quyết những cái đó. Chứ bây giờ tại vì kinh sách in rất nhiều, nhưng sách về luật bán công khai ở ngoài chợ, như tiệm Pháp Quang cũng có bán chứ phải không, thấy không? Ai mua coi cũng được hết á. Thành bây giờ nếu mà mình có cái tâm mình muốn biết giáo lý của Phật, mình biết con đường vô của Đức Phật, thì mình có thể lãnh lễ Tam Bảo, mình khấn nguyện để mình xin với một cái tâm thành kính cũng được, có thể nó mở ra cho mình. Nhưng mà hồi xưa là Phật á, là các vị chư tăng với chư tổ đều khuyên là không nên, vì nó làm cho cái giới thể mình bị trở ngại. Tại giới thể trở ngại là khi nào mình phát ra cái tâm mình khinh mạng chư tăng mình coi rẻ giới pháp, mà nó cái giới pháp này nó lỗi thời quá, bây giờ coi thấy cái vẻ kia tự nhiên cái đó là phạm vào phỉ bán pháp, đâm ra nó tạo thành nhân chủng, sau này mình tu hành mấy cái đó bị chướng, thành họ cấm nhưng mà ví dụ như mình thật tâm mình vào pháp, thật tâm mình nghiên cứu thật tâm, mình muốn thành tương lai mình một người xuất gia, thì mình có thể được mình có thể mình vô mình cắn lễ tam bảo đảnh lễ là mà cái món được, thì cũng tôi nghĩ chắc cũng có thể. Nhưng mà nếu mà tốt nhất thì cũng không nên, bởi vì cái bản chất giáo pháp nó hay thì giới nó là cái gì nó ích lợi thôi, chứ nó không có cái gì để mình phải nghi ngờ, để mình phải lo sợ hết trơn á nha. Phải biết đó, giới đó là bậc thầy của quý vị, ta có ở thế cũng không khác như vậy. Thì Phật nói rằng bây giờ Phật có trụ thế hoài, ở hoài đi, thì Phật cũng nói thêm kinh và luận thôi, nhưng mà giới nó cũng có bao nhiêu đó, cái thực hành nó cũng có bao nhiêu đó thôi. À, thì bây giờ Đức Phật nhập diệt, thì giờ Đức Phật nhập diệt rồi thì cái mà dạy chú gì thực hành là có sẵn rồi, đó là cái giới, rồi một số những pháp về thiền định, một số pháp thiền định, trong pháp nói về pháp thiền định như pháp tu, trong đó nó có cái pháp niệm Phật, có niệm có hết đông tổng nha. Thì Thọ Trí Húc có nói là khi Phật tại thế thì thờ Phật làm thầy, Phật diệt độ rồi lấy giới làm thầy, nếu không trì giới nổi ắt cùng nhà, tức là cùng ở một chỗ đó là như cách vạn dặm, như cũng ở nhà già Đức Phật rồi mà cách xa Phật vạn dặm, nếu khéo giữ giới tắc trăm kiếp khác gì cùng thời. Tức là nếu mà mình khéo giữ giới, giờ bây giờ mình cách xa Đức Phật là 2445 năm, thì khác gì cùng thời với Phật, thì cũng như có một ông thầy, ông Phật đó là của mình. Lời thật đã do Kim Khổ nói ra, lẽ nào còn bỏ đây cầu điều khác. Rồi đó, thì cái đây cái là cái phần là pháp yếu để đối trị tà nghiệp. Thì cái pháp yếu để đối trị tà nghiệp thì bắt đầu nói gì giới ha, đó, nói rõ cách làm sao giữ giới như thế nào. Thì Phật đây nói giới, thì sau này là Phật mới khuyên là những cái giới nào quan trọng, những cái quan trọng đầu Phật mới nói ra. Vì giới nó rất là nhiều, giới tỳ kheo tới 245 giới nè, giới tỳ kheo ni là 340 mấy giới, rất là nhiều. Đây là những cái giới này là giới của người xuất gia, còn giới tại gia nữa. Tại kinh này là kinh Di Giáo, nó thuộc về kinh của người xuất gia. Thì Phật nhắn đa số đệ tử của Phật trong cái thời đó đa số là người xuất gia, là Phật nói cái gì xuất gia nó là tăng, nó là tăng, thì tăng là đại diện cho Phật mới được. Còn Bồ Tát á mà không có cái giới tăng á, thì cũng không dạy đại diện chư Phật. Tại vì Bồ Tát quý vị có thể họ Bồ Tát giới, nhưng Bồ Tát giới có thể người thường thọ, do đó trong này Phật không có nhấn mạnh là tại vì người thường thọ cũng được, mà người thọ thường á, thì không có đại diện Tăng Bảo được, mà Tăng Bảo chỉ là người xuất gia, mà người xuất gia đó thì phải thọ cái tăng giới, tức là giới của người xuất gia, do đó trong này là Phật Tại vì Tăng Bảo còn thì Phật Pháp còn, thì Phật mới nhấn mạnh về cái Tăng Bảo. Còn cái Bồ Tát giới là nói nặng về cái hạnh từ bi, hạnh giúp đỡ chúng sanh. Trong này á thì Phật không có đề cập tới gì vấn đề Phật muốn cho Phật Pháp còn, cho Tam Tạng Giáo Điển còn, phải đương nhiên phải Chư Tăng phải còn. Mà Chư Tăng còn là phải còn trong những người mà sống hòa hợp trong giới luật. Thành ra Phật nặng, nói nặng về cái vấn đề giới luật của những người thọ giới xuất gia, mà không nói nặng về cái giới luật của Bồ Tát giới, của người xuất gia và người tại gia đều thọ được, hay là những cái giới của bên mật thừa, hay là kim cang giới, nó gọi là mật thừa giới, Phật cũng không nói ra. Tại vì những giới này người tại gia thọ vẫn được, mà người thọ xuất gia thọ cũng được, thì Phật không nói nặng. Sở dĩ Phật không đề cập tới, mình hiểu rằng là lý do rằng là Phật trọng Tăng chứ không phải trọng Bồ Tát. Trọng Tăng vì Tăng này, Tăng còn là Phật Pháp còn. Các Bồ Tát thì có thể là nhiều khi họ làm hạnh bố thí rất là nhiều, họ là phát Bồ Đề Tâm rất nhiều, giúp đỡ mọi chúng sanh, nhưng mà họ không có thị hiện cái thân tướng Tăng được, mà không thị hiện thân tướng Tăng được thì không đại diện cho Tam Bảo được. Do đó vào Bồ Tát ra đời thiệt nhiều mà không có một vị Tăng nào thì Phật giáo nó cũng tàn lụng. Thành ra muốn giữ được Phật giáo là phải giữ qua hình tướng Tăng. Thành ra giờ gọi là Tăng thì có quyền thọ Bồ Tát giới, nếu quý vị muốn quý vị thọ thêm, còn nếu quý vị không muốn vì thọ Tăng không thì cũng đại diện cho Tam Bảo được. Thành ra trong này Phật nói nặng về cái về Tăng giới, tức là giới cho những người tỳ kheo. Thì bây giờ những cái giới nào nó gọi là giới của tỳ kheo? Thì người trì tịnh giới, tức là cái giới để giới luật được thanh tịnh, không bị cấu nhiễm bởi tham sân si, không nhiễm cấu nhiễm của tập khí nghiệp, không bị cấu nhiễm của các sự si mê mê hoặc thế gian, thì gọi là tịnh. Thì thứ nhất là không được mua bán đổi chác. Thứ hai, không được mua bán đổi chác, tức là bốn việc. Thứ nhất không được mua, thì không được mua. Đây nó nói là đây không, đây là người này nó để thường thường là người không được mua là cái phương tiện vì mua, tức là cái phương tiện cầu lợi, tức là mình cần cái gì, mình cầu cái gì, hay mình muốn cái gì thì mình mới mua. Thì cầu lợi đó thì mang thêm cái lỗi chấp giữ, chấp trước, thủ hữu, rồi đủ chuyện hết, phiền não bởi những cái việc mình mua đó. Thứ nhất mình mua đó, thứ nhất là ngay cái hành động mua của mình đó, là mình bị lệ thuộc rồi, mình bị lệ thuộc chúng sanh, rồi mình bị lệ thuộc bởi cái lòng tham của mình, rồi thứ hai là mình bị lệ thuộc cái vật mình mua, vật mua về chẳng hạn như tốt lành thì âm ra quan hỷ, rồi cái mua về mà không giữ ý tâm ra phiền não, rồi phải giữ gìn, rồi khi nó hư bể đâm ra buồn phiền đủ chuyện hết, thì mua nó là một hình thức là tạo thêm một cái tài sản, tạo thêm cái thủ hữu. Thì đối với Phật là tập về xả ly, hạnh của nhớ, hạnh cái nòng cốt căn bản của đạo lộ của bên thanh văn thừa, tức là các vị tỳ kheo là thằng xả ly. Do đó không có tích chứa, không có thêm thắt cái gì hết trơn á, mà mua tức là tích chứa. Mà tích chứa đây là tích của cái ngã, nó là đòi hỏi. Do đó đầu tiên á là không được mua, thứ hai là không được bán. Bán đây là trong đây bổ nói là hiện tiền cầu lợi, tức là mình muốn có thêm một số tiền bạc nào đó mình bán nó ra để mình lấy có một cái gì đó. Thì cái chuyện này đó là đây có cái tâm này là cái tâm tham, cái tâm cầu, tham cầu cầu lợi, thì đây là cái lỗi trong con đường xả ly. Thứ ba là không được đổi chác. Đổi chác đây là cũng là do cái tâm tham sanh ra giao dịch để mong rằng là mình có những cái lợi do cái sự đổi chác đó, do mà sanh ra những cái lỗi lầm. Thành ra giữa dưới tỳ kheo là không được mua, không được bán, không được đổi chác. Nhưng mà đổi chác á, với cái tâm mà không mong cầu lợi, như vậy thì cũng có thể được khai ra cho quý vị. Rồi vấn đề kia là xây nhà tậu ruộng, không được xây nhà tậu ruộng. Đây là chư tăng á, hồi xưa mà tỳ kheo á thì chỉ có ba y một bát, một cái tọa cụ là những cái vật dụng của chánh của tỳ kheo, tức là giới luật của những người xuất gia là không ở một cái chỗ nào quá ba ngày. Nó ba ngày thì sợ rằng nó cái tâm đắm chắc vào cái nơi ăn chúng ở, mà tâm nó không tự tại, nó bị ràng buộc lệ thuộc vào tài sản đó. Thành ra trong cái giới này đó, Phật dạy nhắc lại với tỳ kheo thôi, là thứ nhất là không được xây nhà tậu ruộng, là khiến cho mình đắm chấp vào chỗ ăn chỗ ở. Nó gọi là tham mến về cái đất đai, tham đến về nhà cửa, không xả ly được. Và cái tâm này là cái tâm nó cầu an ổn, mà an ổn chắc trước vào những cái ngoại giới, ngoại cảnh ở ngoài, như là cái nhà, có cái nhà để được an. Tôi không biết là an là do tâm chứ không phải do cái nhà. Tậu ruộng, nhà ruộng vườn, mình nghĩ là có ruộng vườn để tài sản giữ gìn. Nó không biết đó là cái khổ của chúng sanh, vì có thể mà có ấy, có thủ hữu là có khổ. Thành ra ra là trong này, là trong tâm của mình đây là tâm mong cầu cái gì, có sẵn một cái gì để được an ổn, nhưng mà cái cầu này nó thực sự là bản chất của khổ, mà không phải là cái sự an ổn thực sự, mà nó là cái sự khổ não bởi vô thường nó sẽ phát sanh. Mà đâm ra cái tâm mình nó nhiều cái sự lệ thuộc, nhiều cái sự phiền muộn mà không đúng trong giới luật của tỳ kheo, nó gây ra làm nhiều tội lỗi. Thứ năm là không được nuôi chứa người dân. Thì cái người dân này đó là những người tổ nói là những quyến thuộc này, tức là những quyến thuộc ngoài đời, những người ở ngoài đời, người chung ở ngoài đời, nó gọi là những quyến thuộc. Được nuôi chứa người dân thì người dân này nó có thể là bà con, họ hàng, thân thuộc, bạn bè, hay là những người quen biết cũng được, nó không cần phải là những người thân quyến của mình. Thì khi mà nuôi chứa như vậy đó, nó sanh ra nhiều cái phiền não, nhiều cái sự lo toan, nhiều cái sự tính toán, nhiều cái sự lệ thuộc, đâm ra cái tâm xả ly nó không có. Tại vì đối với người xuất gia là xuất gia ly gia cách ái, nó phải vượt bỏ những cái tâm đó, còn này là tạo thêm quyến thuộc, thì nó làm cái lỗi, nó mất cái hạnh xả ly. Cái chánh của bên tỳ kheo là cái xả ly làm chánh. Thì đây là những quyến thuộc này không lỗi, còn những quyến thuộc mà thuộc về tăng đoàn thì đương nhiên là không phải, nó thuộc về cái người này. Những tăng đoàn đó là những người thiện tri thức của mình, những người cùng cái lối tu hành, cùng đồng tâm nhất trí của mình, thì mình phải ở chung chung trong đồng để tự nhiên, để tăng tiến đạo nghiệp. Có những cái mình không biết, những người đó họ sống cùng thanh quy, cùng giới lực, họ biết, họ tự động, họ phê bình, họ phê phán mình. Có những cái mình chủ quan mình không thấy, nhưng mà người ngoài họ không có cái nghiệp giống mình nên họ thấy, thì lợi ích cho mình. Thì những cái này nó gọi là quyến thuộc, này là những quyến thuộc ở ngoài, còn những quyến thuộc thuộc trong tăng đoàn thì không có cái lỗi này. Thứ sáu, không được nuôi tôi tớ. Tôi tớ đây là những kẻ thấp hơn mình. Mình nuôi ra thì đương nhiên là một cái tâm mình nó có cái tâm bản ngã, tức là cao thấp địa vị, sanh ra cái ngã mạn, sanh ra thấy có cái tướng mất bình đẳng trong xã hội, thì cái này nó lại không hợp cho cái tâm của người tu, là cái tâm xả ly. Cái tâm xả hết tất cả các pháp, đối với các pháp thì bình đẳng. Cái xả là tức là xả ly rời hết thì thấy các pháp nó bình đẳng hết. Còn cái này thì mình nuôi tớ thấy kẻ thấp hơn mình, rồi người cao hơn mình, nói chuyện này không nên. Vậy mà nó dễ cho mình phát sanh ra cái tâm bản ngã, thì cái này là không được nuôi tôi tớ. Thứ bảy, không được nuôi súc sinh, súc vật. Nuôi súc sinh, súc vật á, thì nhất nó tạo thành nhiều cái phiền muộn. Thứ nhất là tình thương mến những loài vật mình nuôi. Mình đi đâu mình cũng nhớ, không biết cho nó ăn, cho nó ở thế nào. Thứ hai, có nhiều khi hoặc là mình nuôi những súc vật đó để mà lợi dụng, để mà làm những công việc cho mình, thì đâm ra có cái vấn đề là mình chẳng hạn như bóc lột nó về sức mạnh của nó, lao động của nó, hay là mình ăn thịt, ăn đồ của nó, thì cái chuyện đó là do dưỡng sinh cầu lợi dưỡng cho mình, nên nó mang tanh ra những cái lỗi. Chưa kể những cái hệ lụy lúc mình nuôi nó, lúc nó bệnh hoạn hay là đủ chuyện hết, nó làm ra cái đó là mình không có tự tại để mình lo, mình chuyên tâm, mình tu học pháp, mình bị nhiều cái vướng bận phiền não, thành ra không cho nuôi. Hết thải các thứ gieo trồng, nghĩa là không được trồng trọt các loại thứ hết. Là lý do là càng trồng trọt á thì càng phải cốn nhiều thời giờ. Như đây mình có trồng mấy cây hoa, không mà ngày tưới không biết bao nhiêu lần, mấy tiếng, thay vì cái thời giờ đó là cái thời giờ để tu hành. Nói Đức Phật á, sư Phật không cho, không có trụ xứ đâu, không có cho làm cái gì hết á, ăn uống gì á, đây thì mình theo Bắc Tông rồi, thành ra nhiều khi mình phải cái tòng để mình ăn, đông ăn khắc thịt được. Đức Phật hồi xưa là với cả bừng bát đi khắc thịt, thành ra Phật không cho tòng. Tại thực thực người ta cho ăn, có ăn thì ăn, bữa nào người ta không cho thì nhịn. Đức Phật nói rõ ràng vậy đó, chứ không có, chứ có vụ mà ở kia cọ ở đây á, mình nhịn ăn đâu có đổi, thành ra phải tòng. Bữa nào mà giường hoặc người ta mà không có cúng giường thì hái đồ ăn vô ăn, thí dụ như vậy. Nhưng mà cái nó tạo nhiều cái phiền lụy mà chưa ra, nếu mà được thời thọ thì cái Bồ Tát giới đó, thì nó sanh ra những cái lúc mình trồng trọt á, là nhiều khi mà gặp côn trùng là phải giết nó, thấy không? Mình đào bới là phải sát sanh, cây dụng côn trùng nó ăn cây cỏ ăn trái nó mình phải xịt thuốc, nó đâm ra nó tổn hại về cái vấn đề Bồ Tát giới. Trong này nó không nói Bồ Tát giới, nó thì chỉ nói với giới tỳ kheo thôi, nó không có nói với cái đó. Nó khiến cho mình bận rộn nhiều việc, lo toan nhiều việc, tới nãy sự tu hành. Mà nó nói là con người ta sanh ra đời á, cái quan trọng nhất là tu làm sao giải thoát. Còn cái vấn đề mà làm được cái này được cái kia, nó thực sự ra làm cả đời nó cũng không có được bao nhiêu, nó được thỏa mãn. Giờ có người bình thường đi, họ làm cả đời không cách nào họ làm thành tỷ phú được nha. Mà cái công đẳng là đúng ra nếu mà họ cả đời đó họ để tâm, họ nghiên cứu vào pháp, họ tu thì có thể họ chứng được cái sơ quả, hay là họ tạo thành nhân duyên gọi là thù thắng đối với Đạo Phật, mà kiếp sau họ chứng được thánh quả rất là dễ dàng nha. Thành ra nó là cái vấn đề mà không trồng trọt thức ăn này là Phật ngăn cản, là để cho chư tăng để chuyên chú vào cái việc tu hành, để không lo những cái việc gọi là lo cho thân mạng, lo chia quá trọng cái đó, bận thêm việc thêm lỗi. Thứ chín, không được cất chứa các tài bảo. Cất chứa tài bảo ở đây là mang thêm cái lỗi là tích tụ, tức là nghĩa là thủ hữu nhiều thì lo sợ nhiều, thủ hữu nhiều thì đương nhiên cái tướng vô thường của bắt đầu nó xảy ra, thì đâm ra tâm buồn não nhiều, phiền não nhiều, tâm không tự tại. Thành ra cái này là không được cất chứa tài bảo, chỉ mà để mà ngừa tránh những cái khổ do cái nguyên nhân là tài bảo phát sanh. Thứ 10, đây là hết thảy các thứ gieo trồng cùng các tài bảo đều phải xa lìa, như tránh hầm lửa. Thì các cái mà Phật khuyên dạy ở trên á, thì nếu mình đi vào con đường Đức Phật, mình nếu mà cảm thấy là con đường giải thoát là con đường ưu việt thù thắng nhất của mình, và có thể giúp mình trong hiện đời mình có thể được đắc được thánh quả, hay là trong tương lai nó tạo thành những nhân duyên đạo thù thắng để mình đi vào con đường giải thoát, nó thành tổ đó, thì mình phải coi những cái mà Phật đã nói như trên đó như là cái hầm lửa mà cần phải tránh. Tức là cái gì mà gặp hầm lửa lọt vô là bảo đảm là tiêu mất thân mạng thôi, phải coi nó như lửa vậy đó. Mặc dầu thấy ở thế gian thì coi nó như là cái gì hạnh phúc, mang đến hạnh phúc, đối với Phật là coi nó giống như lửa đạp chân lên là phỏng, đạp chân lên là sanh phiền não, đạp chân lên nó khiến cho mình lọt vào sanh tử luân hồi, tới lui hoài không có thoát được. Còn mình xả ly được nó thì đương nhiên là mình đi vào cái chỗ an lạc, cái tâm nó hạnh phúc an nhàn, nó không có lo lắng, nó không lo sợ gì hết ngay trong hiện đời. Ngoài ra là mình không có lọt vào tâm trong tâm ác đạo, lọt vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, và có thể được giải thoát. Thì những gì mà Phật gọi với lửa ở đây là được. Thứ nhất là mua bán đổi chác đều là lửa hết, xây nhà tậu ruộng đều là lửa hết, nuôi chứa quyến thuộc, tức là những người nào mà không phải là tăng đoàn á, tức là tôi tớ xúc vật đều là lửa hết, hết thải các thứ gieo trồng cũng đều là lửa hết, các tài bảo cũng đều là lửa hết. Mấy cái này nó lửa là thuốc độc, là dao gươm, là những cái gì đem tới khổ não, sanh ra sanh tử luân hồi đều phải nên xa lìa. Là cái Phật khuyên cho mình. Đây là những cái lỗi mà người phàm bị phạm. Đây là người phàm phạm thôi nha. Người phàm thì được phạm mấy cái này, tại đối với người phàm thì mấy cái này là chánh. Người phàm nào cũng thấy vấn đề mua chác đổi bán đổi chác, xây nhà tậu ruộng nuôi chứa người dân tôi tới xúc vật này kia là người phàm làm. Thì mình người tu thì mình không phải là người phàm nữa. Đây là người tu, đây là nói với người tu mà người tu xuất gia. Người phàm nó cắt ái ly gia rồi thì mình giữ được cái giới này để mình tránh cái lỗi giống như người phàm phu. Mà mình làm hành động giống như người phàm phu thì đương nhiên là cái tâm mình không phải tâm người xuất gia, mà cái tâm mình là tâm người phàm. Thành ra như hồi xưa nhân cao trung tư tổ trong tự viện là tuyệt đối họ ráng giữ cái này dữ lắm. Bởi vì mình á, mình xuất gia mà mang tăng người xuất gia rồi mà cái hành động mà giống hệt người phàm thì cái tâm từ từ nó quân tập lại người phàm. Hay là quý vị nuôi một cái gì hay là trồng trọt cái gì là đủ chuyện phải lo toan hết trơn á. Hay là có mua bán đổi giác gì là đủ chuyện hết trơn. Ngay như cái chuyện mà cái chuyện cái tiệm phá quan mình mở ra đó là cũng có tiệm tịnh, cái chuyện nhà sách định luật mình mở ra là cũng có nhiều tai tiếng khủng khiếp lắm á. Tại thực sự ra trên cái luật nó sai. Nó sai cái này là không được mua bán đổi giác. À, nhưng mà ba cái giới luật đại thừa thì nó mở cho mình. À, cái này ta nói là giới thực của tỳ kheo. À, tại vì bên đại thừa nó không có quan niệm là một đời nó giải thoát. Quan niệm đại thừa nó làm sao phục vụ cho chúng sanh, phụng sự cho chúng sanh là cái chánh. Chánh thì hồi xưa thầy Tịnh Trí mà mở cái sách tịnh luật thì cũng hai cái quan niệm. Một quan niệm thứ nhất là thầy chỉ muốn là trong cái tiệm đó là bán những sách Phật cụ, những cái tất cả những cái tranh ảnh gì Phật giáo, không có một cái gì riêng ngoài cái đó. Thứ nhất là tạo thành một phương tiện cho một cái chúng sanh ở đây họ tìm cái gì mà tính Phật họ có sẵn một cái cơ sở liền để phục vụ thôi. À, à, thứ nhất. Thứ hai là tất cả những cái gì mà những cái gì mà cái ta mà những cái lợi lạc thâu đạt được trong đó thì đem về để tu bổ chùa để mà lợi lạc cho chúng sanh, chứ không phải là lợi lạc riêng gì cho thầy Tịnh Trí đó. Hay là thầy xưa ta chê thầy Tịnh Trí là chê theo cái vấn đề mà tại sao mà ông thầy tu rồi mà lại tâm Phật kêu là không nên được mua bán đổi chác mà lại làm hành động này. Ha, ha, đó là chê, là chê theo quan niệm của Nguyên Thủy là trúng. Nếu thầy Tịnh Trí là một thầy Nguyên Thủy, thầy tỳ kheo mà không có giữ một cái Bồ Tát, Bồ Tát giới. Còn nếu mà giữ Bồ Tát giới á, thì người nào chê cái này mà nếu mà nó là cái người mà thọ với Bồ Tát đó, người đó không có hiểu gì Bồ Tát giới hết trơn á. Là tại vì nếu mình làm hành động nào mà để phục vụ cho cái bản ngã của mình kìa, thì tôi cũng mua bán đổi chác mà chỉ là phục vụ cho chính cái bản ngã của tôi. Tôi muốn là tôi có tiền để tôi làm cái này cái kia. Đó, thì cái đó cái không nên làm. Còn ví dụ cái gì bất cứ là hành động nào mà mua bán đổi giác mà phục vụ cho chúng sanh, làm lợi ích chúng sanh, ngay đến tiền lời đó mà thành tích có đi được nữa thì cũng làm cái gì, cũng vô trong chùa để lợi chúng sanh thôi, chứ đâu có giữ được lòng nào đâu. Thành ra cái hành động đó là hành động đúng hoàn toàn với Bồ Tát giới. À, thành ra cái người thọ Bồ Tát giới là hành động đó mà với một cái tâm ý mà về Bồ Tát thì không có gì sai hết trơn á. Ha, nhưng mà chẳng hạn như bây giờ mình cũng là hành động đó, cũng mở tiệm bán công cụ phục vụ vậy đó, nhưng mà cái tâm của mình với một cái dụng ý khác lại phục vụ cho chính mình này kia rồi đó, thì trật. Thành ra bây giờ cái tiệm từ từ người ta mới hiểu. Thành ra bây giờ nhiều Phật tử phát tâm được cũng nhờ cái tiệm mình, nó cũng bán rất là như kinh điển này kia, bán đầy đủ là một. Thứ hai là băng, những cái băng có thầy thuyết giảng anh đảnh là in cho không biết bao nhiêu. Hồi đó giờ nếu mà phát hành mà cho không ra đó giờ chắc cũng cả mười mấy ngàn cuốn rồi, thấy không? Rồi biết bao nhiêu người nhờ cái tiệm đó họ nghe mà họ biết được, giới thiệu được nhiều thầy, họ nghe họ biết được nhiều thầy giỏi, họ cái tâm họ tìm được đạo sư giỏi, thành ra thực sự ra nó là thành không có trợ duyên cho những người khác, mà trợ duyên được vậy thì nó sanh ra những cái lợi lạc cho chúng sanh. À, thế đây mình nói rằng là không được mua bán đổi chác này với cái tâm cầu lợi, thấy không? Với tâm cầu lợi thì không được, hoàn toàn là không được. Còn nếu mình với một cái tâm khác thì cái giới đại thừa nó mở ra cho mình, nhưng mà giới Nguyên Thủy thì tuyệt đối vẫn không được. Giờ giới Nguyên Thủy giờ có làm cái đó mà không có lợi, không có lợi cho mình mà lợi chúng sanh cũng không được. Vì vấn đề tại sao? Vì Nguyên Thủy nó chủ trương là làm sao mình đã được cái sân cắt ái ly gia rồi, phải nương sức cắt ái ly gia này để tu hành thánh quả. Tu hành thánh quả chứ không phải là tu hành thánh quả cho chính mình á. Mà do bây giờ mình cứ bận rộn trong cái việc buôn bán đổi chác, là xây nhà xây cửa rồi làm này làm kia thì mình không có thời giờ mình tu. Cái bận diện thì giờ không phải tu, mà không có thời giờ tu á, mà đạo Phật nó tu đâu phải dễ, tu còn khó hơn mấy mà bác sĩ nữa. Mà thời giờ càng ít thế nào, ít càng ít mà càng bị phiền não trong những việc mua bán đổi chác, phải suy nghĩ thế này á, thì đương nhiên những phiền não này nó chặn đường tu mình, do đó nó chặn đường tu thì mình không giải thoát được. Mà cái bản hoài cắt ái ni gia giải thoát của bên Nam Tông là rõ ràng là tu làm sao để giải thoát trong hiện đời, do đó bên Nam Tông là tuyệt đối là không được. Ở Ra Tông á, là tại vì là mục đích của mình là độ tất cả chúng sanh trong nhiều đời nhiều kiếp để mà tu hành thành quả, là chấp nhận luân hồi nhiều đời nhiều kiếp mà mang đến lợi ích cho người này cho người khác, đến nào công đức đầy đủ thành Phật. Thầy quan niệm đại thừa nó ok không sao, nhưng mà quan niệm đại thừa phải rõ ràng là làm cho tất cả chúng sanh mà không có gì cái lợi gì cho mình thì mới được. Còn mình có làm cái gì chẳng hạn như bây giờ mình làm cái gì chẳng hạn như mình gieo trồng đi nữa mà nghĩ có cái lợi riêng nào cho mình hay này kia rồi là nó cũng trật. Nghĩa là làm bên đại thừa quan niệm đại thừa nó rõ ràng là phụng sự cho tất cả chúng sanh. Cái gì mà làm ra là phụng sự cho chúng sanh, là để mà tôn trọng cho tam bảo là đúng. cái đại thừa, mà cái gian thừa, cái một hành động cũng hành động giống hệt người đại thừa, là mà nó không có cái quan niệm phục vụ chúng sanh, mà không có quan niệm là để mà xiển dương tam bảo, là nó hoàn toàn cái đó là nó sẽ đi vào cái trường hướng sai, sai hoàn toàn của đại thừa đó. Còn trong này đó là nếu mình hiểu theo nghĩa đen thì rõ ràng là mình phải tránh, tránh cái gì, cái này là vì nó làm cho cái tâm mình phiền não, tâm mình những tâm tham của mình nó bắt đầu phát sanh, cái tâm ngã mạn của mình nó phát sanh, những cái khổ vì cái giao tiếp nó phát sanh, khiến cho con đường tu hành trong hiện tại của mình nó không có thì giờ, mà không có thì giờ tu thì không giải thoát được. Do đó con đường này là con đường nói chung là nếu gì giữ được thì cái gì tu theo nguyên thủy nó tốt, rất là tốt. À, rất là tốt, tại vì nguyên thủy nó cần rất nhiều giờ, rất là nhiều giờ giấc để tu. Gần như mấy người tu nguyên thủy là gần như là những ông thiền sư tu bên Thái Lan, nhiều như cả ngày họ ngồi thiền, gần như là buổi sáng họ ngồi hoài, giờ ăn họ mới xả ra họ đi ăn thôi, rồi họ ngồi thiền tiếp, rồi quán sát các pháp tứ diệu đế, pháp tứ thiện nhân duyên, cả ngày họ bận tâm như vậy để họ dùng cái tập khí của đạo để phá cái tập khí phiền não của cái phàm. À, còn tất cả những việc làm của mình ở đây là mình làm toàn với phàm, nhưng mà mình thành ra cái thánh đạo của bồ của Phật giáo là khi nào cái việc phàm này nó thành ra cái bồ đề tâm của Phật giáo, tức là cái tâm từ bi độ sanh giúp đỡ chúng sanh, thì tất cả những cái pháp thế gian này nó thành ra Phật pháp. Đó là quan niệm của đại thừa. À, còn cái quan niệm đại thừa là pháp thế gian là pháp thế gian, mà pháp Phật là pháp Phật, pháp Phật là chỉ có pháp xả ly thôi. Do đó nó không chấp nhận.